Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Rất là cảm ơn anh Tô Giang đã tham gia với chương trình của SBS ngày hôm nay ạ. Anh Tô Giang ơi, khi mà Khánh Linh được biết về cuốn sách ấy, thì cái ấn tượng đầu tiên đấy là có thể thấy một cái sự dũng cảm ở đấy, dũng cảm kể lại câu chuyện của bản thân. Mặc dù có thể là những cái chương rất là đen tối, thì khi bắt đầu viết cuốn sách tự truyện này thì anh có lo sợ là mọi người nhìn vào và chê bai, chế giễu hay là xa lánh mình không ạ?
Thì sợ thì tôi đương nhiên là sợ. Bởi vì bản thân mình là người cũng có một tí ăn học, hai nữa là người hãnh tiến, đang tìm đến một cái điều tốt đẹp. Nhưng mà cuộc đời nó run đẩy, nó đưa mình vào con đường tăm tối. Thôi thì nó cũng sụp đổ theo cái gọi là cái số phận cuộc đời. Nhưng mà khi mình sụp đổ thì tức là mình bị bắt đấy, thì mình cảm giác cái cuộc đời đó tăm tối nó sụp đổ, khi đó thì mới bắt mình cảm giác tiệm cận cái chết. Nhiều lúc là vì cái niềm kiêu hãnh của bản thân, vì cái liêm sỉ mình muốn chết cho nó xong, bởi vì khi trở về thì không thể đối mặt và nhìn mặt với ai nữa. Bởi vì thực ra thì khi mình ở Melbourne thì ở Việt Nam hay mọi người cũng nhìn mình với con mắt nó khác, tìm đến một chân trời mới chứ không phải tìm về một thế giới tội lỗi. Thì nhưng mà cái điều mà cái quá trình 30 tháng ở trong tù đó là một cái trường đại học lớn đó, từ đó mình đã có những cái tìm đến nhiều hơn nữa trong vấn đề học thuật rồi tôn giáo, để mình thấy mình đưa ra một cái chân lý cuối cùng, muốn chiến thắng cái sai lầm, muốn vực lại cuộc đời thì chỉ bằng cách mình thú nhận với chính mình và tìm ra ánh sáng. Thì đó lôi cái điều sai trái của mình ra để nói chuyện với nó, thì cái cách đó thì mình sẽ thanh thản hơn và mình sẽ tiếp tục, chứ mình không thể giấu giếm nước được.
Thế thì cái việc mà nhìn lại những cái hành trình mình đi qua và nó có những cái điều mà như anh nói là đáng xấu hổ như thế, thì nó có khó khăn khi mà anh viết lại toàn bộ cái câu chuyện đấy không ạ?
Thì trong cái quá trình mà cầm bút thì mình biết viết một cái cuốn sách, một cái tự truyện, nhất là tự truyện về cái chuyện tăm tối, thì mình cũng phải viết thật, chỉ có sự thật phơi bày ra thì mình mới có thể cũng thông qua cuốn sách này để mình nói những cái lời nói của mình ở trong đó, mà không thể nói bằng lời nói bằng trực tiếp, mà mình chỉ viết bằng ngôn ngữ nó thay mình để mình nói với cuộc đời này, một cái thế giới như vậy, một con đường như vậy. Và cũng từ đó thì mình cũng mong muốn là những người mà người ta chưa hiểu, người ta còn ảo tưởng về cái thế giới gọi là thế giới dân chăn mèo như mình đề cập trong cuốn sách Đường Xanh Viễn Xứ đấy, thì cái điều đó nó không hoàn toàn như những người ta đồn thổi ở Việt Nam cũng như ở Melbourne. Bước vào thế giới tăm tối, âm mưu với cái cũng làm cho cái lòng người thay đổi. Cho nên mình muốn viết để mình đóng góp tiếng nói thiện lương để xóa tan những cái tăm tối của cái cuộc đời của mình đã trải qua.
Vâng ạ, anh có nhắc đến là có những cái điều mà nó không đúng như là sự thực, khi mà những cái thông tin xung quanh đấy, thì liệu đấy có phải là một cái yếu tố lớn khiến cho bản thân anh cũng như là những có rất là nhiều người Việt Nam khác đi vào cái con đường này không ạ? Con đường mà anh gọi là dân chăn mèo ấy ạ.
Vâng, cái thuật ngữ dân chăn mèo thì tôi đã nói trong cái lời nói đầu tiên của cuốn sách. Tại sao gọi là dân chăn mèo? Thì cũng nghĩa là thôi thì mình cũng gọi là dân lừa đây không phải là lừa gì cả, mà mình lừa tất cả, lừa xã hội, lừa hàng xóm, lừa chính quyền, để mình bước vào một cái nghề nó tăm tối thì mình cũng nói thật thôi, những tất nhiên thì cuộc sống rồi cái số phận rồi trường hợp rồi các cái bản án nó khác nhau, nhưng mà đối với cái cuốn sách Đường Xanh Viễn Xứ thì mình chỉ nói lại một cách chân thực nhất về cái cuộc đời của mình đã sống làm việc tại Melbourne, tại tiểu bang Victoria trong 5 năm cho đến ngày bị bắt.
Và như vậy là như anh nói thì cái việc bị bắt chính là giống như là đưa anh ra khỏi cái bóng đen đấy đúng không ạ?
Vâng, chính xác.
Điều không may mắn thì lại chính là cái điều may mắn cho anh, về tức là để cho anh có một cái ngày hiện tại hôm nay. Thế nhưng mà với những cái điều mà anh đã trải qua thì có phải là cái chuyện may mắn này thì xảy ra được với nhiều người không anh?
Tôi nghĩ thì cái điều may mắn, hạnh phúc hay là bất hạnh thì nó nằm ở trong cái tâm trí của mình. Ví dụ mình đừng nghĩ cái đó là bất hạnh mà đó là cái lối thoát. Mình cứ nghĩ đi, cuộc đời này nó có cái quy luật nhân quả, ai làm cái điều gì cũng có lúc phải trả, chưa trả được thì trả sau. Thì mình nghĩ cái lúc mình bị bắt, mình giác ngộ, mình cảm thấy ô, mình vào đấy để trả lại những cái lỗi lầm mà mình đã trải qua. Cuộc đời đã cho mình được trả để mình làm hoàn lương, mình làm lại cuộc đời tốt hơn. Thì mình hãy thực hiện và mình suy nghĩ như vậy thì mình cảm thấy hạnh phúc thôi, và mình đi theo cái hướng mà mình sẽ xác định trong tương lai. Bởi vì cái sai lầm nó vẫn là sai lầm nếu mình không nhận ra, nhưng mà khi mình nhận ra đó là sai lầm thì đó là một thứ vũ khí để nó gia tăng cái sức mạnh cho cái nghị lực cho bản thân, để mình bước trên một cái chặng đường mới tốt đẹp hơn. Bất cứ ai cũng có thể làm lại, tôi xin nhắc lại, bất cứ ai cũng có thể làm lại cuộc đời mình khi đã trải qua những cái sóng gió.
Cái trải nghiệm như thế thì liệu có phải ai cũng có đủ dũng khí để đối mặt như anh đã làm, tức là nhìn vào cái thực tế một cách rất là chân thực nhất, thì có phải ai cũng làm được như thế không ạ?
Tôi nghĩ là không hoàn toàn. Nhưng vì riêng bản thân tôi, kể cả bây giờ tôi cũng kết nối rất nhiều với bạn bè, kể cả bạn cựu tù ở Victoria cùng bị trục xuất về, và những người vẫn đang làm chân mèo ở Úc, thì tôi thấy thì cũng không ai muốn nói cái điều này ra. Nhưng mà bản thân, nếu như tôi không biết được như thế nào, nhưng mà khi mà tôi ở trong tù thì tôi nghĩ bây giờ mình phải làm lại cuộc đời này như thế nào, thì mình phải nói những cái điều này ra. Bởi vì những cái khuất tất này không thể giấu thì mình cứ phải nói ra.
Vâng, thưa anh, và trước khi bị trục xuất vào Việt Nam thì anh đã ở trong nhà tù tại Úc trong khoảng thời gian 30 tháng đúng không ạ? Cái khoảng thời gian đấy thì đối với anh nó đã như thế nào?
Ủa, đó là một điều buồn, đó là một chương buồn. Mình đã trải qua những cái ngày tháng tù ở trung tâm cải huấn Phu Hầm, gọi là Phu Hầm Correctional Center. Thì mình cảm thấy đó là cái thiên đường, bởi vì ở trong đó mình chả phải lo nghĩ gì cả, mình học. Nước Úc rất là tuyệt vời, có tạo được những cái môi trường, cái điều kiện tốt nhất để những con người thân phận thấp kém như những người tù, và họ rất công bằng, là những người ngoài quốc, để có thể làm lại cuộc đời. Ở trong đó có hình thức đào tạo, dạy đại học, dạy tiếng Anh, rồi có một cái thư viện khổng lồ. Thì mình rồi cũng như cái hệ thống mà rèn luyện thể dục thể thao, gym, rồi thực phẩm, để mình có cái quá trình mình thay đổi con người rất lớn với các điều kiện trong nhà tù mà bây giờ mình về Việt Nam mình nói không ai tin. Thì đối với mình, cả cuộc đời mình sống, mình tìm đến nước Úc, người ta gọi là thiên đường, nhưng mà quả thực khi bước vào nhà tù thì mình thấy đó là thiên đường. Thiên đường nó không phải là cái môi trường chúng ta sống. Thiên đường nó nằm trong cái ý nghĩ. Thiên đường nó nằm trong cái... Tôi nói rằng nhà tù không ai có thể nói đó là thiên đường, nhưng tôi cảm thấy đây là một thiên đường. Thôi thì mình cũng đã chết rồi. Một lần mình quên hết tất cả các cái quá khứ và những cái tương lai khó khăn ở phía trước, mình sống thực tế với hiện tại này, để mình làm mới con người theo cái hướng thiện lương, để mình làm lại cuộc đời, chứ tôi nghĩ nó không có gì khó khăn cả, và tôi đang đi theo cái chân lý đấy.
Vâng ạ. Thế nhưng mà từ đấy mà đi về lại Việt Nam mà hòa nhập lại với cuộc sống ở nhà, trong khi mà những người thân thì cũng đã biết về câu chuyện của bản thân mình.
Vâng. Cũng là cái quá trình nó mặc cảm, rất là khó khăn. Như tôi đã chia sẻ trong những cái chương cuối cùng của cuốn Đường Xanh Biến Xứ, cái ngày trở về Việt Nam, tôi định bỏ xứ ra đi, không gặp lại gia đình, không gặp lại bạn bè, không gặp lại hàng xóm, không gặp lại quê hương. Tôi định đi biệt xứ để sống nốt cái phần đời còn lại. Nhưng thôi, tôi nghĩ mình phải tìm về quê hương, tìm về cái nơi mình chôn rau cất trốn để mình sống, để mình đối diện với sự thật, để mình làm cái công việc mình làm, thỏa cái chí đam mê của một cuộc đời. Và tôi, cái quá trình đấy, từ khi trở về Việt Nam, tôi hoàn thành cái bản thảo Đường Xanh Viễn Xứ cũng như các cái tập tiếp theo của nó và một số cái tiểu thuyết, thì bây giờ tôi cũng đã xuất bản cuốn sách Đường Xanh Viễn Xứ tại Việt Nam rồi. Thì có những cái dự định mới trong sáng tác, thì cái điều đó tôi làm trong cái sự sự coi thường. Tất nhiên thì nói thật với chị là mình là một người không biết mình cái quá khứ như thế nào, nhưng mà hiện tại mình trở về mình là một người thất bại, thì mình cũng có những cái mặc cảm, những cái nhìn soi mói của mọi người. Mình trốn tất cả. Tôi có cái quá trình làm việc tại nhà, không giao tiếp, rồi chỉ cần một cái computer thôi, tôi làm việc rồi kết nối tất cả, rồi để hôm nay cái cuốn sách Đường Xanh Viễn Xứ đã đó ra đời đó. Tôi nghĩ thì đối với bản thân mình, đó là một sự vượt qua khó khăn to lớn để mình tìm lại cái ánh sáng cuộc đời.
Vâng, chắc chắn là thế luôn ạ. 7 tháng, trong vòng 7 tháng thì anh viết xong bản thảo đúng không ạ? Và bây giờ thì rất là nhiều người đã đọc, và rất là nhiều, Khánh Linh để ý là rất nhiều tờ báo đã viết về cuốn sách, và có thể nói là nó đã có một cái mức độ lan tỏa khá là lớn. Thì anh cảm thấy như thế nào khi mà cái tâm huyết của mình được đón nhận khá là tốt như thế ạ?
Đây tôi xin chia sẻ, tức là mỗi cái tác đối với, cũng như trước đây tôi có quá trình 13 năm làm nhà báo tại đài phát thanh truyền Nghệ An, thì mỗi cái tác phẩm của bản thân ra thì tôi coi đó như là một đứa con đẻ, đứa con tinh thần của mình mà mình đẻ ra, thì mình cũng mong muốn được công chúng, độc giả đánh giá và nhìn nhận. Thì nhưng mà cuối cùng, cái lúc tôi không còn là một cái nhà báo nữa, thì tôi viết, và cái vị trí thấp kém, xã hội thấp kém nhất, thì tôi viết nên cái cuốn Đường Xanh Viễn Xứ, thì tôi cảm thấy điều này làm tôi rất là vui, và được cộng đồng độc giả và báo chí trong và ngoài nước viết những bài review rất là thẳng thắn, nhìn nhận với ánh mắt tích cực. Tôi cảm thấy điều này làm mình vui, và mình đã làm được một cái phần sau cái sự thất bại của mình.
Và không biết là anh có muốn chia sẻ điều gì với thính giả của SBS, cũng như là những người bạn của anh mà anh đã có thời gian gặp gỡ trong cái thời gian ở đây không ạ?
Có thể nói rằng khi tôi nhận được cái lời đề nghị phỏng vấn của chị Khánh Linh từ SBS, thì tôi rất là xúc động, bởi vì trong 30 tháng tôi ngồi tù ở Melbourne, thì hầu như chiều nào tôi cũng đón xem 2 tiếng phát sóng radio từ SBS. Thì đây có thể nói là cái món ăn văn hóa, món ăn tinh thần cho những anh em tù nhân, đặc biệt là những người mà đói văn hóa. Ở trong cái không gian, trong cái cảnh hà khắc của nhà tù, mình tìm đến văn hóa cũng là một điều để mình hướng thiện tốt hơn. Cũng qua, nói chung là đối với tôi thì hầu như ngày nào, có thể là tôi ngồi tù ngày nào, thì cứ chiều tôi đón xem cái chương trình này. Và đây là một cái người bạn đồng hành, một người bạn văn hóa, một người bạn thông tin của cộng đồng Việt đã đồng hành cùng tôi nói riêng, và anh em cựu tù hoặc là đang còn là phải thi hành án tù, là những cái món ăn tinh thần mà chúng tôi cảm thấy rất là quý báu. Và xin cảm ơn FBS đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cái chương trình phát sóng từ thứ hai đến chủ nhật thì hàng tuần, và tôi mong muốn thì chương trình vẫn đồng hành cùng cộng đồng người Việt ở Australia nói riêng, và những cái phận đời, những cái hoàn cảnh, đặc biệt là những người tù, người ta thiếu đói văn hóa trong cái môi trường tù của phương Tây. Anh em cộng đồng người Việt rất là thích nghe những cái chương trình của SBS. Còn đối với anh em ở Melbourne thì có thể các bạn nghe những cái chương trình này. Tôi là một người sống ở Melbourne với cái quá khứ không tốt, nhưng mà thôi thì cái quá khứ đó nó cũng qua đi rồi, và hiện tại tôi sống bằng cái hiện tại tốt hơn để tôi sửa chữa những cái sai lầm mà tôi đã từng vướng phải khi ở Melbourne. Thì sẽ mong sớm quay lại ở vai trò của một con người khác. Và hơn thế nữa, đối với những người đặc biệt, những người cựu, những người đang thi hành án tù ở các nhà tù của Úc, và đặc biệt là nhà tù Phú Hầm, nhà tù AMIC, nhà tù Port Phillip, nhà tù MAP, tôi xin gửi đến các bạn một lời chia sẻ và động viên các bạn cuộc đời này luôn kỳ diệu. Nếu cái tâm mình hướng về phía ánh sáng thì ánh sáng sẽ chiếu rọi vào cuộc đời của chúng ta. Cho nên các bạn hãy bình thản, hãy mỉm cười và hãy cố gắng quay lại hoàn lương.
Vâng, rất là cảm ơn anh Tô Giang. Khánh Linh cũng như là Ban Việt ngữ thì rất là mong muốn có thể là một chiếc cầu nối giữa mọi người, tất cả những người trong cộng đồng Việt chúng ta ở khắp mọi nơi, và cũng chúc cho anh với những cái chặng đường cũng như là kế hoạch phía trước thì nhiều may mắn.
Vâng, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn FPS và xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.